Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 16 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về ơn gọi của hai thầy phó tế vĩnh viễn đến từ tình yêu phu thê và mái ấm gia đình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đề tài Đồng hóa với con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Chúa Nhật 19 tháng Giêng tới đây là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 100. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để cải tiến tình trạng người di dân ngày càng gia tăng trên thế giới. Ngài cũng mời gọi các cơ quan truyền thông góp phần bài trừ những thành kiến khiến cho người di dân không được tiếp đón tại các nước họ nhập cư. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng làn sóng di dân hiện nay là sự di chuyển cá nhân, nếu không muốn nói là sự di chuyển của các dân tộc đông đảo nhất trong lịch sử. Theo Liên Hiệp Quốc, có 232 triệu người di dân trên thế giới, tương đương với 3,2% dân số hoàn cầu, tức là tăng thêm 54 triệu người so với tình trạng năm 2000, và tăng 78 triệu so với năm 1990. Một nghiên cứu hồi năm ngoái do Trung tâm Pew ở Mỹ thực hiện cho thấy Mexico là nguồn xuất cư lớn nhất thế giới và Hoa Kỳ là nước mà nhiều người xuất cư tìm tới hơn cả. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nhiều người di dân bị loại bỏ, kỳ thị, bị buôn bán và khai thác. Họ phải chịu đau khổ và cả cái chết nữa. Cần phải có một lối tiếp cận mới mẻ, công bằng và hữu hiệu hơn đối với vấn đề di cư. Cần có sự cộng tác quốc tế và tinh thần liên đới, cảm thương sâu xa. Những quan hệ song phương giữa các nước xuất cư và nhập cư, cũng như những quy luật quốc tế về quyền của người di dân và các nước đón tiếp, có thể giúp các chính phủ quốc gia đương đầu với sự chênh lệch về mặt xã hội, kinh tế và sự hoàn cầu hóa thiếu quy tắc, vốn là một trong những nguyên nhân tạo nên làn sóng di cư, trong đó cá nhân trở thành nạn nhân hơn là những người giữ vai chính. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các nước kiến tạo những điều kiện kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn, để người dân không phải chọn lựa rời bỏ quê hương để đi tìm hòa bình, công lý, an ninh và sự tôn trọng trọn vẹn nhân phẩm của họ.
Vatican, sáng ngày 14 tháng Giêng, Phúc vụ Khanh Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Pietro Parolin đã có một cuộc hội kiến tại Vatican với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ngoại trưởng Kerry đang thực hiện một cuộc viếng thăm tại các nước để cổ võ một hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như thành quả của Hội nghị Geneva II về hòa bình tại Syria sẽ tiến hành từ ngày 22 tháng Giêng tới đây. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết sáng ngày 14 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đến thăm Vatican và gặp Đức Tổng giám mục Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Cuộc gặp gỡ rất quan trọng và cũng bao quát vì kéo dài 1 giờ 40 phút. Tham dự cuộc gặp gỡ có đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh và 3 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ. Về phía tòa thánh, cũng có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Mamberti và 2 chức sắc khác của tòa thánh đặc trách về các vấn đề được bàn tới. Cuộc gặp gỡ có nhiều thành quả và rất phong phú về nội dung. Các đề tài chính được bàn tới dĩ nhiên là các vấn đề Trung Đông, đặc biệt là tình hình Syria đứng trước Hội nghị Hòa bình tại Geneva trong tháng Giêng này. Dĩ nhiên, những quan tâm và mong ước của Tòa Thánh đã được trình bày, những điều này cũng đã được diễn tả trong diễn văn của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 13 tháng Giêng 2014. Tòa Thánh mong muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho dân chúng đã bị thử thách nhiều. Rồi, cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine cũng được đề cập đến. Dĩ nhiên, Tòa Thánh khích lệ sự tiếp tục và hy vọng cuộc thương thuyết được thành quả tốt. Cả Phi Châu cũng là đối tượng các cuộc thảo luận. Chúng ta biết tình trạng Sudan trở nên thê thảm trong thời gian gần đây. Tòa Thánh mong ước rằng sự trung gian hiện nay để hai phe thỏa thuận với nhau có thể đạt tới thành quả tốt. Trong cuộc thảo luận, Tòa Thánh cũng đề cập đến đề tài Hoa Kỳ. Cùng với các giám mục Mỹ, Tòa Thánh bày tỏ lo âu về những vấn đề liên quan đến những quy luật cải tổ y tế trong tương quan với tự do tôn giáo, sự phản kháng của lương tâm. Kế hoạch của Tổng thống Mỹ chống nạn nghèo và cải tiến tình trạng của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng cũng được bàn đến. Cha Lombardi nói thêm rằng, bầu không khí tích cực, cuộc gặp gỡ có tính chất xây dựng, quan trọng và chính thời gian dài của cuộc thảo luận biểu lộ ý nghĩa quan trọng của nó.
Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng Giêng trước đó, người phát ngôn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết đánh giá cao vai trò của Vatican trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho thế giới, đồng thời ngưỡng mộ tư cách lãnh đạo của Đức Thánh Cha Francisco trong những lập trường liên quan đến vùng Trung Đông. Lần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến thăm Tòa Thánh cũng là để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa đôi bên. Ông John Kerry cũng là vị ngoại trưởng đầu tiên người Công giáo của Hoa Kỳ sau Edmund Kuski tại vị từ năm 1980 đến 1981. Vatican là trạm ghé thứ hai của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tại trạm đầu tiên là Paris, Ngoại trưởng John Kerry đã gặp gỡ các nhân vật chính trong hội nghị Geneva II sắp khai mạc như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên minh Ả Rập Lakhdar Brahimi. Sau Vatican, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi Kuwait tham dự khóa họp thứ hai của khối các quốc gia ân nhân của Syria khai mạc hôm qua 15 tháng Giêng. Mặt khác, nhật báo Người quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng đã đề cập đến thời điểm tối quan trọng đối với Syria hiện nay. Cách đây vài ngày, khối các quốc gia thân hữu của Syria gồm 11 nước ủng hộ phe đối lập chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã nhóm họp ở Paris, thủ đô nước Pháp. Hôm 13 tháng Giêng, một cuộc họp cũng đã được triệu tập tại Vatican với sự hiện diện của nhiều nhân vật chuyên môn quốc tế để bàn về tình hình Syria. Ngày 14 tháng Giêng, phát ngôn viên Tòa Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francisco trong tương lai gần đây.
Roma, Bộ Phong Thánh đã công bố một giá biểu tiêu chuẩn các phí tổn về các thủ tục cứu xét án phong chân phước và hiền thánh. Giá biểu bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay và các vị thỉnh nguyện viên cũng như các nguyên đơn phải tham chiếu bảng giá biểu này. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã tuyên bố như trên hôm 13 tháng Giêng vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp thứ 30 về thủ tục làm án xin phong thánh do Bộ tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Ngài nói, sự mới mẻ này là kết quả sự cộng tác giữa Bộ Phong Thánh và các vị thỉnh nguyện viên án phong, chiếu theo nguyên tắc điều độ và công chính. Bảng giá biểu sẽ giúp tránh những chênh lệch trong các án phong khác nhau. Đức Hồng Y Amato nói, một điều tốt là các tổ chức nguyên đơn xin phong thánh biết rõ những chi phí mà họ phải chịu về tiền thuế do Tòa Thánh ấn định cũng như tiền thù lao phải trả cho các thỉnh nguyện viên án phong. Đức Hồng Y Amato cũng khuyến khích các tín hữu hảo tâm đóng góp để hỗ trợ việc cứu xét các án phong nghèo và cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco muốn làm nổi bật giá trị sự thánh thiện của các linh mục và giáo dân. Việc cứu xét án phong chân phước và hiển thánh có mau lẹ hay không, phần lớn tùy thuộc sự kiện có phương tiện tài chính hay không để thực hiện các cuộc điều tra và in ấn cần thiết. Đây cũng là lý do giải thích tỷ lệ cao các vị sáng lập và thành viên của các dòng tu được phong chân phước hoặc phong thánh. Ví dụ, vị sáng lập giám hạt tổng nhân Opus Dei là cha José María Escriva de Balaguer đã được phong chân phước năm 1992, tức là 17 năm sau khi ngài qua đời, và được phong hiển thánh 10 năm sau đó.
Vatican, hôm qua 15 tháng Giêng, anh ruột của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức ông Georg Ratzinger, đã mừng sinh nhật thứ 90. Ban sáng một thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được cử hành tại nguyện đường trong đan viện cũ ở nội thành Vatican, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đang cư ngụ. Ban chiều vào lúc 5 giờ 15, tại phòng Đức Mẹ Bông Triệu của Đài Phát thanh Vatican trong vườn Vatican, có buổi hòa nhạc với bốn nghệ sĩ bạn của Đức ông Georg trước sự tham dự của nhiều khách mời, đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nguyên là Giám mục Giáo phận Regensburg. Đức ông Georg là anh cả trong gia đình có ba anh em, ngài sinh năm 1924, ngay từ nhỏ đã chuyên về âm nhạc. Năm 1946, hai anh em Georg và Joseph cùng gia nhập chủng viện và cùng chịu chức linh mục năm 1951. Cha Georg tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và điều khiển ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg. Sau khi em ngài được bầu làm giáo hoàng, Đức ông Georg đã nhiều lần đến Vatican để thăm viếng. Ngày nay tuy gần bị mù, ngài vẫn có thể chơi đàn dương cầm với em.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau một ngày mưa rả rích, sáng hôm qua trời Roma tạnh ráo và đã có hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý, hiệu quả quan trọng của bí tích rửa tội, đó là làm cho chúng ta trở thành các chi thể của thân mình Chúa Kitô và dân Thiên Chúa. Thánh Thomas Thành Aquino khẳng định rằng ai lãnh nhận bí tích rửa tội thì được gia nhập vào Chúa Kitô như chính chi thể của người và được gia nhập cộng đoàn tín hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Alla scuola del Concilio Vaticano II noi diciamo oggi che il battesimo ci fa entrare nel popolo di Dio, ci fa diventare membri di un popolo in cammino.
Theo học trường của Công đồng Trung Vatican II, ngày nay chúng ta nói rằng bí tích rửa tội làm cho chúng ta vào trong dân Chúa, trở thành các chi thể của một dân tộc tiến bước lữ hành trong lịch sử. Thật thế, như người ta thông truyền sự sống từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua giếng rửa tội, người ta thông truyền ơn thánh, và với ơn thánh, dân Chúa bước đi trong thời gian như một dòng sông tưới gội trái đất và phổ biến phước lành của Thiên Chúa trong thế giới. Từ khi Chúa Giêsu nói điều này mà chúng ta đã nghe từ Phúc Âm, các môn đệ đã ra đi rửa tội, và từ thời đó cho tới nay có một dây xích trong việc thông truyền đức tin qua bí tích rửa tội. Và mỗi người trong chúng ta là một móc của dây xích đó, một bước luôn tiến tới như một dòng sông tưới gội. Ơn thánh của Thiên Chúa là như thế, và đức tin của chúng ta là như thế, mà chúng ta phải thông truyền cho con cái, thông truyền cho các trẻ em, để khi chúng lớn lên, chúng cũng có thể thông truyền cho con cái chúng. Bí tích rửa tội là như thế. Tại sao vậy? Bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta bước vào dân này của Thiên Chúa, là dân thông truyền đức tin. Đây là điều rất quan trọng. Một dân của Thiên Chúa bước đi và thông truyền đức tin.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ thừa sai, được mời gọi đem tin mừng vào trong thế giới. Mỗi người trong chúng ta, dù có nhiệm vụ nào trong giáo hội và có mức độ đào tạo đức tin ra sao, cũng là chủ thể tích cực của việc rao truyền tin mừng. Việc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi một phong trào tác nhân mới của từng người đã được rửa tội. Dân Chúa là một dân môn đệ. Bởi vì lãnh nhận đức tin và là thừa sai bởi vì thông truyền đức tin. Đó là điều mà bí tích rửa tội làm nơi chúng ta, nó khiến cho chúng ta nhận được ơn thánh và đức tin thông truyền đức tin. Trong giáo hội, chúng ta tất cả là các thừa sai, mỗi người trong cương vị của mình mà Chúa đã trao phó cho. Tất cả mọi người, người nhỏ nhất cũng là thừa sai và người xem ra lớn hơn là môn đệ. Nhưng mà có người nói rằng, thưa cha, các giám mục không phải là các môn đệ, các giám mục biết mọi sự. Đức Giáo Hoàng biết mọi sự, ngài không phải là môn đệ. Nhưng mà cả các giám mục và Giáo Hoàng cũng phải là các môn đệ, bởi vì nếu các vị không là môn đệ, thì các vị không làm tốt, không thể là thừa sai được, không thể thông truyền đức tin. Hiểu chưa? Anh chị em đã hiểu điều này chưa? Nó rất quan trọng. Chúng ta tất cả đều là môn đệ và thừa sai. Có một dây không thể tháo cởi được giữa chiều kích thần bí và chiều kích truyền giáo của ân gọi Kitô. Cả hai đều đâm rễ sâu trong bí tích rửa tội. Khi lãnh nhận đức tin và bí tích rửa tội, Kitô hữu chúng ta lãnh nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng dẫn đưa tới chỗ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là Abba, Cha. Mọi người nam nữ đã được rửa tội đều được mời gọi sống và thông truyền sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì truyền giáo là một lời mời gọi tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên sự hiệp thông này như sau.
Nessuno si salva da solo. Questo è importante. Nessuno si salva da solo. Siamo comunità dei credenti. Siamo popolo di Dio.
Không ai được cứu rỗi một mình. Đây là điều quan trọng. Không ai được cứu rỗi một mình. Chúng ta là cộng đoàn các tín hữu. Và trong cộng đoàn chúng ta sống kinh nghiệm vẻ đẹp chia sẻ kinh nghiệm của một tình yêu đi trước tất cả chúng ta. Nhưng đồng thời xin chúng ta trở thành các con kênh ơn thánh cho nhau, cho dù chúng ta có các hạn hẹp và tội lỗi. Chiều kích cộng đoàn không chỉ là một cái khung, một trang điểm chung quanh, mà là phần toàn vẹn của cuộc sống Kitô của chúng ta và việc loan báo tin mừng. Đức tin Kitô nảy sinh và sống trong giáo hội. Và trong bí tích rửa tội, các gia đình và các giáo xứ cử hành việc sáp nhập của một chi thể mới vào Chúa Kitô và vào thân mình người là giáo hội. Liên quan tới tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với dân Chúa, cộng đoàn Kitô bên Nhật Bản thật nêu gương sáng khi họ bị bách hại vào đầu thế kỷ 17. Đã có nhiều vị tử đạo, các giáo sĩ bị trục xuất và hàng ngàn tín hữu bị giết. Không có linh mục nào ở lại bên Nhật Bản. Tất cả đều bị trục xuất hết. Khi đó cộng đoàn rút lui vào sự lén lút bằng cách duy trì đức tin và lời cầu nguyện trong trốn tránh. Khi một trẻ em sinh ra thì cha hay mẹ rửa tội cho chúng. Khi vào khoảng 2 thế kỷ rưỡi sau đó, 250 năm sau, các thừa sai trở lại Nhật Bản, hàng ngàn Kitô hữu đã ra sống công khai và giáo hội đã có thể tái nở hoa. Họ đã sống sót nhờ ơn thánh của bí tích rửa tội. Và đây là điều cao cả, đúng không? Dân Chúa thông truyền đức tin, rửa tội cho các con cái của mình và tiến tới. Và họ đã duy trì được một tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ, dù trong bí mật, bởi vì bí tích rửa tội đã làm cho họ tất cả trở thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Họ đã bị cô lập và lẩn tránh, nhưng đã luôn luôn là các chi thể của giáo hội. Chúng ta có thể học hỏi từ lịch sử ấy.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện, đặc biệt các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Argentina, Uruguay, Mexico và Brazil. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khích lệ họ noi gương các Kitô hữu Nhật Bản. Ngài nói, các khó khăn và bách hại khi được sống với niềm tin tưởng và hy vọng, chúng thanh tẩy và củng cố đức tin. Anh chị em hãy là các chứng nhân của Chúa Kitô và tin mừng của Người. Hãy là các người con đích thật của giáo hội và luôn sẵn sàng trao ban lý lẽ cho niềm hy vọng của anh chị em với tình yêu thương và lòng tôn trọng. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn hành hương giáo phận Civitavecchia Tacchinia do Đức Cha Luigi Marucci hướng dẫn. Ban nhạc của giáo phận đã liên tục cử hành nhiều bản nhạc vui. Ngài cũng chào tín hữu và đông đảo sinh viên học sinh giáo phận Caserta. Hôm qua, Đức Thánh Cha cũng dành nhiều giờ để chào thăm vút ve an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nó là dịp thuận tiện giúp chúng ta suy tư trở lại việc thuộc về Chúa Kitô trong niềm tin nơi giáo hội. Ngài khuyên các bạn trẻ hàng ngày biết tái khám phá ra ơn thánh đến từ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân kín múc nơi bí tích rửa tội sự ủi an cho các đau khổ của họ. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết diễn tả các ơn của bí tích rửa tội trong các dấn thân trên con đường cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về ơn gọi của hai thầy phó tế vĩnh viễn đến từ tình yêu phu thê và mái ấm gia đình.
Thầy phó tế vĩnh viễn Frederick Nien, năm nay 54 tuổi, lập gia đình và có 6 đứa con. Thầy thuộc giáo xứ Saint-Lambert ở quận 15 của thủ đô Paris bên nước Pháp. Trước đó, 6 đứa con của thầy từng gọi hỏi thầy với giọng nửa đùa nửa thật rằng: "Ba ơi, có lẽ ba nên làm phó tế vĩnh viễn đi." Xin nhường lời cho thầy gợi lại lộ trình tiến đến chức phó tế vĩnh viễn. Năm 2010, khi cha phó xứ đạo đề nghị tôi khởi đầu lộ trình phân định ơn gọi, tôi hiểu ngay rằng mình được kêu gọi để dấn thân phục vụ tha nhân. Thật ra con đường phó tế vĩnh viễn đã xuất hiện trong tâm trí tôi cách đây 25 năm. Hồi ấy một người bạn đã giới thiệu tôi với các phó tế vĩnh viễn khác, nhưng tôi nghĩ rằng con đường phó tế vĩnh viễn đâu phải do tôi chọn lựa, mà phải được Chúa chọn. Nên tôi chờ đợi tiếng gọi, và suốt trong thời gian này, tôi ngoan ngoãn đứng đằng sau cái cột của tôi, tuy vẫn tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ như bao nhiêu con chiên bổn đạo khác. Khi được cha phó chính thức mời tham dự lộ trình phân định ơn gọi, tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy đông đầy niềm vui, nhưng rồi tức khắc một số câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu. Liệu mình có đủ khả năng chu toàn chức vụ không? Tại sao lại là mình? Mình đâu có hoàn hảo gì, mình cũng giống như bao nhiêu người khác mà. Rồi mình có xứng đáng với ơn gọi không? Dần dần tôi đã tìm thấy các câu trả lời trong cầu nguyện và trong gương mẫu của chân phước Frederick Oxanam. Nhưng nhất là nhờ bầu khí thánh thiện và đầm ấm của gia đình. Cuộc tiến bước và tăng trưởng trong đức tin không phải bỗng nhiên một sớm một chiều mà có, không... Tôi thành thật tri ân hiền thê dấu ái của tôi. Chính nàng cũng hăng say tham gia các công tác mục vụ của giáo xứ và của 6 đứa con của chúng tôi nữa. Ôi, chúng thật là thân thương và nâng đỡ khuyến khích tôi biết là chừng nào. Vì thế tôi bước đi trong niềm tin yêu phó thác. Đối với tôi, ơn gọi phó tế vĩnh viễn không phải là một chức vụ, cho bằng là một chương trình sống. Thêm vào đó, chính Thiên Chúa ban ơn và tỏ lộ ý muốn của Người để chúng tôi thi hành. Tôi cảm thấy cùng một tâm tình giống như những ngày tôi chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối. Một tâm tình yêu thương và phó thác nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn. Và tôi chọn phương châm cho lễ phong chức phó tế của tôi là lời Chúa rút từ sách Đệ Nhị Luật: "Con hãy chọn sự sống." Phó tế vĩnh viễn thứ hai là thầy Xavier Rickford, 61 tuổi, lập gia đình và có 6 đứa con. Gia đình thầy sống tại giáo xứ Saint-Jean-Baptiste de la Salle ở quận 15 của thủ đô Paris. cũng giống như thầy Frederick, ơn gọi phó tế vĩnh viễn của thầy Xavier Khuếch Đại Bí Tích Hôn Nhân, xin nhường lời cho thầy Xavier Rickford. Tôi hoàn toàn không chờ không đợi tiếng gọi bước vào chức phó tế vĩnh viễn. Vì thế cách đây 3 năm rưỡi, khi cha sở mời vợ chồng tôi đến dùng bữa tối và đề nghị cả hai suy tư về vấn đề phó tế vĩnh viễn, thì tôi vô cùng ngỡ ngàng, đến độ giữ thinh lặng không thốt nên được lời nào. Giây phút ngỡ ngàng trôi qua, tôi cảm nghiệm niềm vui tràn đầy, nhưng rất nhanh sau đó lại xuất hiện vấn nạn. Liệu tôi có xứng đáng với sứ mệnh không? Là nhân viên ngân hàng, vào thời kỳ đó, cùng với hiền thê Elizabeth, chúng tôi đã hợp tác với nhóm chuẩn bị hôn nhân của giáo xứ. Ngay từ đầu, cả hai vợ chồng chúng tôi cùng dấn thân trong cuộc phân định ơn gọi, bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng người chồng lãnh chức phó tế, nhưng cả hai vợ chồng đều được kêu gọi. Vợ chồng chúng tôi sống rất tâm đồng ý hợp. Sau vài tháng suy nghĩ, chúng tôi đồng ý tiếp nhận đề nghị của cha sở. Đúng thật là một thời kỳ phong phú. 6 đứa con của chúng tôi đã trưởng thành, nên chúng tôi có nhiều giờ rảnh rỗi. Điều thuận lợi giúp chúng tôi đáp lại tiếng gọi, đó là nhờ cầu nguyện, kiểm điểm cuộc sống và linh đạo của phong trào các nhóm đức bà. Thêm vào đó còn có các chứng tá của thầy phó tế trong giáo xứ và của cặp vợ chồng bạn thuộc giáo phận Ren sống vui tươi và thanh thản trong chức vụ phó tế vĩnh viễn từ hơn 20 năm qua. Thời gian 3 năm huấn luyện đã giúp chúng tôi xác tín rằng cuộc phiêu lưu mới này không hề trái ngược với cuộc sống phu thê của chúng tôi. Trái lại, chúng tôi nhận thức rằng chức vụ phó tế vĩnh viễn, phết đại và cả việc hoàn thành bí tích hôn phối nữa. Bởi vì trong cả hai dấn thân đều đặt quan điểm tự hiến nhưng không chính mình làm trung tâm. Chúng tôi ý thức sâu xa rằng ơn gọi phó tế vĩnh viễn không đến cách bất ngờ hoặc ngẫu nhiên. Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ tài năng, nhưng người ban ân sủng dồi dào cho những kẻ người tuyển chọn. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Jeremia. Thiên Chúa phán với tôi, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho dân. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về đồng hóa với con người.
Các bạn trẻ thân mến, sau khi trải qua những thời loạn lạc, tị nạn, gia đình thánh gia đã về định cư tại Nazareth. Ở đây, họ chia sẻ với nhau cuộc sống âm thầm và bình dị như bao gia đình khác. Tin mừng không hề thuật lại cho chúng ta biết họ đã sống như thế nào, nhưng chỉ hé lộ một chi tiết là trẻ Giê-xu ngày càng khôn lớn, luôn đẹp lòng Thiên Chúa và người ta. Để có thể nuôi sống gia đình, Giuse phải có một nghề nghiệp nào đó, và sau khi lớn lên, Giê-xu cũng nối nghiệp cha. Suốt hơn 30 năm âm thầm lặng lẽ, Giê-xu đã được nuôi dưỡng và giáo dục trong một môi trường thánh thiện và học cách để trở nên một con người thực thụ. Hít thở được sự khiêm nhường của cha và nét hiền lành của mẹ, cùng với việc liên lỉ kết hiệp với cha trên trời, Giê-xu đã được chuẩn bị thật tốt để thi hành sứ mạng về sau. Bỗng ngày kia, một vị tôn sư xuất hiện từ hoang mạc, cao giọng kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối vì vị cứu Chúa đã đến gần. Vị tiên tri này loan báo hãy san phẳng những đồi cao, hãy uống cho thẳng những lối quanh co để Đức Chúa ngự đến. Ông quở mắng những người sống trong tội lỗi lâu năm. Ông cảnh báo họ là nếu họ không chịu quay trở lại thì sẽ bị Đức Công Minh của Thiên Chúa trừng phạt như gốc cây bị chặt đổ, như thóc lép bị quẳng vào lò. nhiều người tuôn đến với ông và được ông làm phép rửa cho. Phép rửa của ông là phép rửa thanh tẩy. Những ai là tội nhân thì cần phải chịu phép rửa này như một dấu chỉ của lòng sám hối. Trong hàng ngũ những con người tội lỗi xếp hàng để chờ được thanh tẩy, bỗng có bóng dáng của Giê-xu. Vị tiền hô hốt hoảng, ông không dám cử hành phép rửa vì một đấng thanh sạch như Giê-xu thì cần chi phép rửa này. Hơn nữa, ông nhìn nhận rằng chính mình mới là người cần được Giê-xu thanh tẩy chứ không phải ngược lại. Nhưng Giê-xu một mực từ chối, bảo ông hãy làm những gì cần phải làm, rồi từ từ ông sẽ hiểu. Tại sao Đức Giê-xu lại chấp nhận bị coi là tội nhân, dù Ngài tinh khiết và vẹn sạch vô cùng? Vì sao Ngài lại muốn đồng hóa mình với hạng tội lỗi và chấp nhận được rửa tội bởi một con người, trong khi chính Ngài là Thiên Chúa? Các bạn trẻ thân mến, trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã diễn tả công cuộc tự hạ của ngôi hai Thiên Chúa như sau: Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chuốt bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Sự tự hạ của ngôi hai Thiên Chúa từ thân phận Chúa Tể muôn loài xuống thân phận con người mới chỉ là bước đầu tiên. Trở nên như con người, sống như con người, có cảm giác và có các nhu cầu như con người, Ngài đã hoàn toàn giống như con người. Nhưng con người cũng có nhiều loại, nhiều hạng. Có người sống nơi chốn đài cát cao sang, có người cơm dư gạo thừa phú quý. Giê-xu đã đi xuống một bước nữa là chọn cho mình một vị thế ngang bằng với vị thế của một tội nhân, được đánh dấu bằng cái chết nhục hình, cái chết trên thập giá, một hình phạt dành cho những tên tội đồ nguy hiểm, hung ác và ghê tởm nhất. Vốn là đấng thanh sạch, Giê-xu đã tự xếp mình vào hàng tội nhân để có thể hoàn toàn chung chia kiếp sống tối đen của con người. Có con người nào không có tội đâu. Nếu Ngài chỉ ở vị trí của những vị thánh, Ngài không thể là đấng cứu chuộc được. Nếu Ngài muốn giữ một khoảng cách với các tội nhân, Ngài đâu cần xuống thế làm gì? Giê-xu đã chọn là một con người, đã trở thành mẫu gương cho mọi con người, vì Ngài đã sống trọn một đời mà không hề bị vấy bẩn bởi tội lỗi. Giê-xu đồng hóa mình với tội nhân không phải vì Ngài đồng lõa với các tội nhân. Ngài không muốn con người phạm tội, nhưng Ngài luôn bao dung với những ai vì yếu đuối mà phạm tội. Ngài không thích tội lỗi mà ta vương vào, nhưng Ngài luôn yêu mến và ôm ấp chính con người của ta. Ngược lại với Giê-xu, ta vẫn hay kỳ thị và thích bêu xấu một ai đó khi họ làm điều gì sai. Ta quên mất là người ấy với tội người ấy phạm là hai điều khác nhau. Thiên Chúa dựng nên con người vốn bản chất là tốt đẹp vì dựa trên khuôn mẫu là chính Chúa. Vì thế, mọi con người đều phải đáng được trân trọng và yêu thương. Tội lỗi có thể làm cho họ có phần xấu đi, nhưng từ bản chất họ được đóng ấn sự thiện của Thiên Chúa, họ đáng thương và cần được giúp đỡ, hơn là đáng trách và bị lánh xa. Giê-xu đã từ trời cao xuống tận đáy âm phủ, xếp mình ngang hàng với tội nhân để đưa tội nhân có ngày được nên như Chúa. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa vì tình yêu vô lượng Ngài dành cho những người tội nhân như chúng ta, và xin Ngài giúp chúng ta biết mở rộng trái tim khi hành xử với những anh chị em vì yếu đuối mà sa vào tội lỗi.
Chúa vẫn dâng tràn
tình
Yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chan chứa con vơi tình thương Chúa sang người.
Tình con, thương Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say, dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương. Ngàn phương cùng với con trên đường.
Tình yêu của Chúa thắm tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang người.
Tình con thương Chúa quyết tâm từ đây nên yêu nồng say, dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Chủ nhật 19 tháng Giêng tới đây là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 100. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để cải tiến tình trạng người di dân ngày càng gia tăng trên thế giới. Roma, Bộ Phong Thánh đã công bố một giá biểu tiêu chuẩn các phí tổn về các thủ tục cứu xét án phong chân phước và hiển thánh. Vatican, hôm 14 tháng Giêng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin đã có một cuộc hội kiến quan trọng tại Vatican với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.